Quan Thần, chương 2014, một sóng theo sát một sóng, gocchuyenaudio.com, sự tình chẳng những đột nhiên phát sinh, mà sau khi xảy ra, hàng loạt sóng chiều một sóng theo sát một sóng, căn bản làm cho người ta không có thời gian làm ra phản kích và bố trí, liền bị ý dân dồn dập bao phủ. Mà Đông Phương Hiểu không cần có người đánh thức, cô vừa đến văn phòng thì đã có người báo cáo với cô về sự kiện đột phát trên mạng, sau khi hơi sừng sốt cô liền lập tức ngầm hiểu mũi kiếm sau lưng chỉ ai, liền quyết định áp dụng chiến thuật kéo dài, mặc cho lửa chiến trên mạng càng cháy càng dữ. Vừa ngồi xuống, Trần Hạo liền gõ cửa tiến vào đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Trưởng ban Đông Phương, bí thư Lôi mời cô qua đó một chuyến. Bình thường Lôi chị học có mời, đều là khiến Trần Hạo gọi điện thoại đến thông báo, hôm nay đại thư ký Trần đích thân ra mặt đến mời, có thể thấy sự tình nghiêm trọng. Đông Phương Hiểu đáp ứng, được tôi thu dọn một chút, lập tức qua đó. Chờ Trần Hạo vừa đi cô ngược lại không gấp, từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi, căn dặn thư ký. Pha một ly trà xanh, tỉnh táo phải pha trà đậm. Đông Phương Hiểu lại muốn uống trà xanh để tỉnh táo, không phải cô nói sai, mà cô muốn thoải mái thưởng thức trà xanh, sau đó mới đi báo cáo công tác với Lôi chị học. Về phần Lôi chị học có chờ đến không kiên nhẫn hay không, xin lỗi, có là bí thư tỉnh ủy cũng không thể bởi vì cô trễ mười mấy phút mà phê bình cô cái gì. Lôi chị học bây giờ quả thật không thể lo được cho Đông Phương Hiểu. Sau khi Trương Bình Thiếu đến văn phòng của y, rất thong dong rất bình tĩnh, một chút cũng không có ý bối rối, lấy ra một chồng tài liệu thật dày đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, phải báo cáo với y tường tận sự tình trải qua đêm qua. Lôi chị học làm sao có kiên nhẫn nghe Trương Bình Thiếu đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, trực tiếp nói. Đồng chí Bình Thiếu chuyện phiếm ít nói, đi thẳng vào đề, nói về tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng là được rồi. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Trương Bình Thiếu rất tự tin, không sợ Lôi chị học cố tình gây sự chỉ trích, dù sao trong tay y chứng cứ vô cùng xác thực, có thể một trường đập chết Tang Thiên Lương, chẳng lẽ Lôi chị học còn muốn can thiệp hành động của thành ủy. Lôi chị học tốt xấu gì cũng là lực lượng hậu bị, không thể không có trí tuệ chính trị như vậy, y liền không chút hoang mang mà giải thích. Tình hình lúc đó rất khẩn cấp, nhằm tránh cho tình thế tiến một bước mở rộng, trước đó tôi đã không thông báo cho đồng chí Kinh Luân và Tiêu Lôi, sau chứng minh quyết định này là chính xác. Phạm Kinh Luân là thị trưởng Tấn Dương, là nhân vật số 1 của đảng ủy cấp 1. Trương Bình Thiếu làm ra bất kỳ quyết định gì nhằm vào chuyện nội bộ trong phạm vi của Tấn Dương, mặc kệ đúng sai, tỉnh ủy sẽ không dễ dàng can thiệp, cho dù Lôi chị học là bí thư tỉnh ủy, y cũng sẽ không cụ thể chỉ một chuyện chỉ đạo thành ủy Tấn Dương làm thế nào khai triển công tác, thậm chí sẽ không cụ thể chỉ thị một vị bí thư huyện ủy nên làm gì không nên làm gì. Đảng ủy cấp 1 tự có tính độc lập riêng, Lôi chị học không thể không biết nguyên tắc tổ chức, hơn nữa rất rõ ràng Trương Bình Thiếu vừa bắt đầu thì đã chặn miệng của y, ngụ ý chính là không muốn khiến y hỏi quá nhiều về sự kiện Tang Thiên Lương. Lôi chị học kiềm nén lửa giận, đồng chí Kinh Luân và đồng chí Tiêu Lôi phản ánh với tỉnh ủy bộ máy thành ủy Tấn Dương không đủ đoàn kết hy vọng đối với Bình. gocchuyenaudio.com Thiếu sau này chú ý một chút phương pháp công tác, phải phát triển đầy đủ tinh thần dân chủ, phải tôn trọng ý kiến của đồng chí khác, chiếu cố đến cảm xúc của đồng chí khác. Anh là đội trưởng bộ máy, nhất định phải dẫn dắt bộ máy cho tốt, đừng khiến tập thể bộ máy xuất hiện âm thanh không hài hòa. Lôi chị học thấy Trương Bình Thiếu bộ dáng không có sợ hãi, vẫn là không kìm nổi nửa rõ ràng nửa che giấu gõ vài câu, cho dù y hoài nghi sau lưng Trương Bình Thiếu có hạ tưởng, lại không có chứng cứ rõ ràng, cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể luận sự mà chỉ điểm một chút. Lôi chị học nói gì, Trương Bình Thiếu liền nghe như thế, dù sao y không phản bác không tranh luận, trong lòng đã có chủ ý, mặc kệ Lôi chị học làm sao can thiệp vụ án Tang Thiên Lương, y cứ kiên quyết đến cùng, không loại trừ Tang Thiên Lương, không bắt địch quốc công, y thề không bỏ qua. Lôi chị học đối với thái độ của Trương Bình Thiếu rất là căm tức, biết Trương Bình Thiếu là thái độ ứng phó xong chuyện, đang muốn nói thêm vài câu, Trần Hạo đẩy cửa tiến vào, nhỏ giọng báo cáo một câu. Lãnh đạo, sự kiện Tang Thiên Lương đã liên lụy địch quốc công, đầu cơ trên mạng càng ngày càng lợi hại, đều đề cập đến. Đề cập đến gì rồi? Lôi chị học lạnh lùng hỏi một câu, trong lòng càng thêm bực bội, nói thật Tang Thiên Lương sống hay chết không liên quan gì đến y, địch quốc công sống hay chết cũng không liên quan gì đến y, nhưng chuyện trên chính trị là như vậy, không nhất định phải có lợi ích với bản thân mới được mà là không cho phép đối thủ thắng lợi. Đối thủ thắng lợi cho dù thắng lợi không phải xây dựng trên thất bại của y cũng khiến y không cách nào chịu đựng được. Đương nhiên, Lôi chị học càng biết rõ, nghĩ cũng không cần nghĩ, Trương Bình Thiếu đầy đủ tự tin, nguyên nhân là hạ tưởng đứng sau lưng y. Đều đề cập tới quan thương cấu kết của tỉnh Tây rồi. Trần Hạo vừa rồi không dám nói thẳng ra chính là sợ Lôi chị học không vui, Lôi chị học hôm nay vốn đã nóng giận rồi. càn quấy, Lôi Trị Học cuối cùng không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng làm rõ, đã biết sự kiện Tang Thiên Lương sau khi đốt cháy, lửa chiến sẽ cháy sang phương nào, y vỗ bàn một cái. Đông Phương Hiểu sao còn chưa tới, có phải muốn tôi đích thân đi mời cô ta hay không? Cửa vang lên một cái, Đông Phương Hiểu liền kịp thời xuất hiện, cô vừa vào cửa thì cao giọng nói. Bí thư Lôi bớt giận, tôi không phải tới rồi sao? Vừa mới họp hội ý, đã bố trí một chút công tác giải quyết tốt hậu quả nhằm vào sự kiện Chuân Phao. VN, cho nên đã tới trễ một bước, Lôi Trị Học lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời, vì sao Đông Phương Hiểu cũng trở nên thông minh rất nhiều, cũng biết mở đầu thì dùng công tác để chặn miệng của y, hơn nữa còn là công tác y quan tâm nhất. Hạ Tưởng ngồi vững ở trong văn phòng, không tiếp điện thoại, không lên mạng, đang vùi đầu phê duyệt văn kiện, kỳ thật đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển, làm rõ chân tướng toàn bộ sự kiện. Tiến triển của tình thế, hoàn toàn giống như dự đoán, đang từng bước đẩy mạnh về phương hướng cực kỳ có lợi. Tối hôm qua thật sự là một trận mưa đúng lúc. Biết được thời tiết trời mưa chính là lúc thực vật sinh sôi nảy nở, Hạ Tưởng tâm tư xoay chuyển như bay, rất phấn chấn, sự kiện Tang Thiên Lương nhìn như không lớn, kỳ thật kéo dài ra chính là kích động tỉnh Tây vừa được lợi ích căn bản của tập đoàn lợi ích nhất. Gocchuyenaudio.com, định sẽ dẫn phát hàng loạt rung chuyển, thậm chí là bắn ngược mãnh liệt. Mặc kệ có bắn ngược mãnh liệt bao nhiêu, hắn đều không sợ, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị thực tế làm một trận lớn, không sợ pháo lửa của kẻ thù có mãnh liệt bao nhiêu, đều sẽ tan theo mây khói dưới sự phản kích và đề phòng nghiêm ngặt của hắn. Không có nắm chắc 10 phần, hắn sẽ động đến Tang Thiên Lương và Địch Quốc Công sao? Buồn cười, Hạ Tưởng xưa đâu bằng nay, hắn chẳng những một bước vào cấp bộ trưởng, trở thành chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước, cũng gánh vác trọng trách của khu thí điểm cấp tỉnh đầu tiên trong nước, tuy rằng hắn mới là chủ tịch tỉnh, nhưng hắn rất tin, kỳ thật tổng bí thư cũng được, thế lực gia tộc cũng được, thậm chí kể cả thủ tướng trong đó, đều hy vọng hắn có thể thúc đẩy tỉnh Tây chuyển đổi kinh tế thành công. Hơn nữa nếu hắn suy đoán không lầm, tỉnh Tây chắc chắn sẽ là nơi hắn cất cánh, hắn ở tỉnh Tây sẽ nhòm ngó ngai vàng của bí thư tỉnh ủy. Nga Ni Trần gọi điện thoại đến, lãnh đạo đã tiếp xúc với người của phó gia, đã nói tới vấn đề chỉnh hợp nguồn năng lượng của tỉnh Tây, đã bước đầu đạt thành nhận thức chung. Người của phó gia là dòng chính của phó gia phụ trách việc kinh tế, lần này đến tỉnh Tây, là bảng kế hoạch phó tiên tiên đệ trình sau khi được Hạ Tưởng toàn diện tán thành cùng Hạ Tưởng tiến hành lần đầu tiên tiến vào hội đàm của giai đoạn thực chất. Hạ Tưởng sở dĩ khiến Nga Ni Trần ra mặt phụ trách tiếp đãi, là bởi vì 5% cổ phần của mỏ than An Đạt tạm thời nắm trong tay của Nga Ni Trần, hơn nữa Hạ Tưởng muốn thông qua miệng của Nga Ni Trần truyền đạt một tin tức tới phó gia gia nhập sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây, được nhưng có một điều kiện tiên quyết, một là phải do Hạ Tưởng chủ đạo, hai là phải thay đổi tác nghiệp ô nhiễm trước mắt, xây dựng căn cứ khai thác than hiện đại hóa, quy mô hóa. Điều kiện kể trên, phó gia hoàn toàn đáp ứng. Điện thoại của Tiêu Ngũ gọi đến ngay sau đó. Lãnh đạo, tôi vừa mới gặp Tống Lập xin chỉ thị, khi nào thì châm ngọn lửa thứ hai. Nếu nói Tiêu Ngũ nhằm vào Tang Thiên Lương ra tay là ngọn lửa thứ nhất, vậy thì công tác tìm hiểu rõ của Tống Lập đối với Địch Quốc Công đã tuyên bố toàn bộ hoàn thành, có thể châm ngọn lửa thứ hai bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, bốn nhà, phải đồng thời châm lửa mới tốt, chuyển lời Tống Lập chờ lệnh bất cứ lúc nào, chờ đợi tiến một bước thông báo. Tiêu Ngũ điện thoại vừa dứt, điện thoại của Lý Thấm liền gọi tới. Thị trường cổ phiếu bố cục hoàn thành, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Tài chính của Liên Tỷ cũng đã đến nơi, lúc đầu bắt đầu tài chính 20 tỷ đô la Mỹ, Hạ Tưởng ha hả cười, tiếp tục làm kế hoạch tỉ mỉ, làm chu đáo, nhất định phải cam đoan một kích mà chúng tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Thời cơ sắp đến rồi, chờ điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất trông đợi, Lý Thấm trịnh trọng tuyên bố, tới buổi chiều thành ủy Tấn Dương đã xảy ra chuyện. Trương Bình Thiếu đã mở ra một lần hội nghị thường vụ, nghiên cứu sự kiện Tang Thiên Lương, lẽ ra với cấp bậc của Tang Thiên Lương vẫn không đến mức kinh động toàn thể thường ủy, nhưng chủ yếu là sự kiện Tang Thiên Lương làm lớn rồi, dân ý dồn dập, điện thoại của thành ủy Tấn Dương cũng sắp bị nổ tung rồi trên hội. Gocchuyenaudio.com, nghị thường vụ mọi người nói chuyện xôn xao, đối với sự kiện Tang Thiên Lương bên nào cũng cho là mình phải, không có đạt thành nhận thức chung. Nhất là với số người lấy thị trưởng Phạm Kinh Luân làm chủ, kể cả đám người bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an Tiêu Lôi, phó thị trưởng thường trực, phó thị trưởng thường vụ, kiên quyết phản đối thành ủy, ủy ban kỷ luật thành phố đối với Tang Thiên Lương áp dụng hành động bí mật giam giữ. Tiêu Lôi trịnh trọng đề xuất yêu cầu với thành ủy, hy vọng cục công an thành phố gia nhập vào sự kiện. mà mấy người Trương Bình Thiếu, kể cả Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố và Trưởng ban Tổ chức cán bộ kiên trì cho rằng Thành ủy, Ủy ban Kỷ luật thành phố áp dụng biện pháp quyết đoán anh minh quyết đoán, kiên quyết phản đối Cục Công an thành phố gia nhập sự kiện Tang Thiên Lương bị bắt giam, hoàn toàn phù hợp điều kiện quản lý cán bộ đảng viên, hơn nữa còn được Sở Công an tỉnh ủng hộ. Tư lệnh khu canh gác Cao Vinh vẫn luôn trầm mặc không nói trong lúc hai bên tranh luận không ngừng, thình lình chen ngang một câu. Con của mình tự mình quản, có thể quản tốt sao? Tôi kiên quyết phản đối Cục Công an thành phố gia nhập. Cục Công an thành phố muốn gia nhập chính là muốn che giấu. Không sợ nói một câu đắc tội người ta, với tính tình của Tang Thiên Lương, nếu là lính của tôi đã một súng bắn chết y rồi. Sau cùng, tranh cãi của hội nghị thường vụ thành ủy với Trương Bình Thiếu vỗ án dựng lên, không kìm nổi giận dữ vỗ bàn chấm dứt, cho dù Trương Bình Thiếu cưỡng ép đè xuống âm thanh phản đối, nhưng từ âm thanh phản đối vô cùng lớn mạnh và không chịu nhường bước thì có thể có được kết luận, động đến Tang Thiên Lương, thì động đến giới hạn quan thương cấu kết của tỉnh Tây. Âm thanh chính diện phản đối còn chưa ngừng, động tác sau lưng cũng tới đúng hạn, hơn nữa, biên độ của động tác còn rất lớn, trận xung đột đao thật súng thật đầu tiên của tỉnh Tây, đã trình diễn oanh oanh liệt liệt cách chương.